Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Cự Linh, cũng là trưởng ban tổ chức các khóa tu hàng tuần tại chùa Cự Linh cho các hàng Phật tử. Thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay ngày Chủ Nhật, theo cái lịch tu tập định kỳ trong một tháng thì chùa Cự Linh có đến 4 ngày Chủ Nhật được tu tập thanh tịnh niệm Phật, nghe Pháp, thực tập các giới bát quan trai để tăng trưởng công đức lành về phước đức và trí tuệ. Bên cạnh đó, trong một tháng còn có 3 ngày tịnh tu, nghĩa là các vị ở tại chùa tu học liên tiếp trong 3 ngày. Với một cái lịch tu thường xuyên và tinh tấn như vậy, tạo nhân duyên phước lành cho chùa Cự Linh chỉ trong một thời gian ngắn, mà các cái phước báo về sự tu hành, các cái phước báo về chuyển hóa tâm tánh của các hàng Phật tử đã có những cái kết quả rất là rõ rệt. So với cách đây 5 năm, Thầy cũng từng đến chùa Cự Linh và giảng khóa tu mùa hè lần thứ nhất cho các bạn trẻ. Đến nay đã 5 cái khóa tu trôi qua. Mới ngày nào Thầy với Thầy Tuệ Hải gặp nhau tại chùa Phong Han. Lúc đó Thầy Tuệ Hải còn nghĩ rằng tôi rất ngại, có lẽ là Thầy tu thiền, vì thấy Thầy hay dạy thiền cho các cô hoa hậu, cho nên tôi cũng không dám thỉnh Thầy về giảng pháp cho chùa Cự Linh. Nhưng mà thật ra, nếu chúng ta tu tập có sự hành trì về giới, về định và tăng trưởng trí huệ, thì chúng ta sẽ không có còn chấp vào cái pháp môn tu, tu thiền hay tu tịnh hay tu mật, mà ở cái vấn đề là chúng ta được khai mở trí tuệ. Cái nhân duyên đặc biệt và thù thắng của đạo tràng chùa Cự Linh đó là được hướng dẫn pháp môn tu niệm Phật. Chúng ta thanh tịnh, hành trì các giới, ít nhất là người cư sĩ tại gia là giữ gìn 5 giới theo lời dạy của Phật. Kế đó, chúng ta có niềm tin. Cái niềm tin đây, như chúng ta thường được hướng dẫn, là tin có Đức A-di-đà, tin có cái cõi Tây Phương tịnh độ. Và để cho cái niềm tin đó nó thù thắng và nó biến thành hiện thực, chúng ta phải gieo nhân. Phải gieo nhân tịnh độ, chúng ta mới về tịnh độ. Mà nhân tịnh độ là gì? Là chúng ta phải hành những lời Đức Phật dạy ở thân, ở khẩu và ở ý. Những người thường xuyên hành trì theo lời Phật dạy, làm thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý, thì cho dù chúng ta đang ở cõi ta bà này, chúng ta vẫn được sống trong Tây Phương cực lạc. Bởi vì gì? Bởi vì sự an lạc. Con người ta giữ giới sẽ được an lạc. Con người ta giữ giới, con người ta sẽ được thanh tịnh trong giấc ngủ, trong đời sống, trong việc làm. Cho nên ngày hôm nay, nhân các khóa tu mùa hè ở chùa Cự Linh, thành phố Hải Dương, và khóa tu mùa hè của chùa Diên Quang, tỉnh Bắc Ninh, sư đã có nhân duyên gặp quý Phật tử trong cái ngày tu định kỳ hàng tuần. Và sư rất lấy làm hạnh phúc được nói chuyện, trao đổi Phật Pháp với các vị và tán thán công đức các vị. Bởi vì là có những ngôi chùa một tháng tu một lần mà Phật tử cũng còn có lý do để vắng mặt. Còn chúng ta mỗi tuần đều trở về ngôi chùa Cự Linh thân yêu, nơi đó cất vang lên tiếng niệm Phật để thanh tịnh ở khẩu, rồi thanh tịnh ở ý, thanh tịnh ở thân, để chúng ta rất là hạnh phúc, gieo những hạt giống trong lành nơi cõi tịnh độ Tây Phương. Đó là hoa sen tinh khiết được ươm mầm từ cái cõi ta bà này. Và do vậy, đó là nhân duyên ngày hôm nay chúng ta có pháp thoại sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Và thể theo lời yêu cầu của ni sư trụ trì chùa Cự Linh, hôm nay xin dành một ít thời gian cho các vị đã tu tập mấy năm qua có những sự thắc mắc, có khi rất là đơn giản, nhưng mà để hỏi thay cho huynh đệ, và cũng có khi là chính bản thân các vị có những sự thắc mắc. thì thời gian của chúng ta cũng có hạn thôi. Vì vậy, xin dành ưu tiên pháp thoại hôm nay để giải đáp các cái nghi, các cái thắc mắc của các vị trong quá trình tu tập. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy giảng sư, sau phép con được có một câu hỏi ạ. Dạ thưa thầy, tụng kinh và niệm Phật bằng máy liệu có lợi ích gì cho người sống và người mất ạ?
Sư sẽ giải đáp câu hỏi này như sau. Trước hết, chúng ta thấy hiện nay các cái máy cassette hoặc các cái CD hoặc nhiều phương tiện như là USB, nhiều phương tiện ghi âm khác là chuyên về niệm Phật, tức là phát cái âm thanh niệm Phật từ trong máy. Khi đón sư từ phi trường về trong cái xe của bác tài xế, thay vì mở nhạc nhiếc như xưa, cũng mở tiếng niệm Phật. Trong các ngôi chùa, trong chánh điện, khi không có quý Phật tử hành trì, một số thầy trụ trì cũng mở tiếng niệm Phật. Như vậy, nếu không có ích lợi thì người ta đã không làm. Những cái công dụng, những cái phương tiện về máy cassette, về radio hay là các CD ghi âm tiếng niệm Phật và phát ra. Tuy nhiên, nếu nói rằng chỉ có tiếng máy niệm Phật không mà có thọ dụng và lợi ích gì cho người sống và người chết, thì sư chỉ nói là hình thức âm thanh nó phải có một cái hiệu ứng về tinh thần. Trong cái giai đoạn chúng ta bắt đầu tu tập, tâm chúng ta còn rất là nhiều sự phân tán, hoảng loạn, mê muội, và những cái tập khí về danh, lợi, sắc, tài, về tiền bạc, về sự hưởng thụ, dục lạc ở trên thế gian nó chi phối chúng ta rất thường xuyên. Cho nên không phải lúc nào cũng có điều kiện ngày Chủ Nhật để đến với đạo tràng tu tập cùng với nhau trong tiếng niệm Phật. Vì vậy đôi khi trong cuộc sống, vì sợ sự chi phối và để sách tấn cho tự thân, chúng ta đôi khi vẫn dùng cái tiếng niệm Phật tụng kinh bằng máy. Nó cũng đem cho chúng ta một cái sự nhắc nhở là sống trong chánh pháp, nghe tiếng niệm Phật, tâm ta bớt phân tán theo những cái lăng xăng của thế tục, những danh lợi của trần gian. Bởi vì cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đã nhắc chúng ta tự tánh có A Di Đà, tự tánh có trí tuệ, tự tánh của chúng ta là Phật, chứ không phải tự tánh là tham dục, là nhiễm ô. Cho nên cái tiếng niệm Phật đó, dù là bằng máy hay bằng bất cứ phương tiện nào mà không phải tự ta đăng niệm ra, đôi khi nó vẫn rất cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta luôn luôn dùng máy thu âm, đặc biệt là dùng thu âm để trợ niệm cho người chết, thì e rằng không có hiệu quả. Có nhiều người chết để cái máy bên cạnh và con cái quay ra sát sinh, hại vật, uống rượu, ăn thịt, đãi đằng bình thường, và nghĩ rằng mẹ, cha hay người thân đã chết đã có niệm Phật rồi, và lấy cái máy đó bật lên cho thật to. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng niệm Phật, nhưng mà con cháu thay nhau tạo nghiệp. Và điều đó thật là xót xa cho người đã chết. Bởi vì sao? Bởi vì tiếng tụng kinh hay niệm Phật, cái hiệu quả của nó vẫn là phải đem tâm thành để cảm ứng. Trong tiếng niệm Phật, nó phải có cái tâm, thì cái cảm ứng nó mới cao, nhất là chúng ta niệm cho người thân của chúng ta nghe. Đôi khi tiếng niệm Phật của mình nó không hay tiếng niệm Phật ở trong máy, mà bây giờ người ta hay mời các ca sĩ, nghệ sĩ niệm Phật thì quá hay rồi, bởi vì họ đã vốn có một cái âm thanh tuyệt hảo, cho nên họ niệm tiếng niệm Phật lên nghe nó thánh thót như tiếng chim ca lăng tần già. Nhưng mà nó chưa chắc nó đem tất cả những âm hưởng của sự thành tâm, của lòng từ bi và trí tuệ như các vị đã từng có quá trình tu tập. Do vậy, đối với sự trợ niệm, chúng ta hạn chế tối đa việc dùng máy thu âm. Chúng ta chỉ thuần túy dùng máy thu âm mà không có người trợ niệm, hộ niệm, thì sư e rằng không có hiệu quả. Cũng như sư đang ngồi đây nói chuyện với các vị, Mà từ sáng tới giờ thì các vị cứ nói, sư ơi làm sao cũng lên nói chuyện với chúng con nhé. Mặc dù là các vị nghe sư thuyết pháp qua các băng đĩa thuyết pháp rất là nhiều, nhưng vẫn rất là thiết tha được nghe sư nói chuyện. Tại vì khi chúng ta trực tiếp ngồi với nhau đây, nó có một cái từ trường rất là tuyệt vời. Cho nên nghe có băng đĩa mà đã thâu nhiếp được lòng ta, nghe qua băng đĩa mà đã cảm thấy lòng an lạc, thanh tịnh, thì nếu mà trực tiếp thì còn tuyệt vời như thế nào. Đó gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Vì vậy, tóm lại, máy thu âm, ghi âm để mà thu tiếng tụng kinh niệm Phật rồi phát cho chúng ta nghe, nó vẫn có những công năng hiệu dụng của nó, để cho chúng ta được nhắc nhở khi không đến đạo tràng, không được về gặp thầy, huynh đệ, thì tiếng tụng kinh niệm Phật nó vẫn tốt hơn là chúng ta nghe phim, nhạc, những cái tạp âm phức tạp, nhiều tham dục của thế gian, thay vào đó là nghe tiếng kinh, tiếng kệ, tiếng niệm Phật kể ra rất là cần thiết và tuyệt vời. Nhưng nếu chúng ta nghe mà không để tâm vào, thì ví như cái máy niệm Phật tụng kinh đấy tựa như một con vẹt biết nói thì vô dụng. Cho nên nghe qua máy phải để tâm, nhiếp tâm chánh niệm. Và đối với người đang bệnh, đối với người lâm chung mà người thân không dùng tâm, dùng đức, lòng từ bi của mình để niệm Phật, mà chỉ ý vào một cái máy cassette, một cái máy ghi âm mà phát tiếng ngày đêm, một lần nữa sư e rằng không có hiệu quả. Nó chỉ trợ với chúng ta một phần nào. Còn đối với người mất, đối với người đang đau ốm, chúng ta hãy trực tiếp bằng tâm, tinh thần, lòng từ, trí tuệ của chính chúng ta hộ niệm bằng tiếng kinh, tiếng kệ, tiếng niệm Phật của chính mình. Nghe chừng nó không hay, nhưng cái tâm từ, lòng thành của chúng ta lại có một hiệu quả cao với thân bằng quyến thuộc và những người thân của mình. Đó là câu trả lời của sư. Nam mô A Di Đà Phật.
Con Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy trụ trì, kính bạch đại đức giảng sư. Con có một đôi điều là muốn hỏi giảng sư, là luân hồi do đâu mà có, và tu niệm Phật có vượt được qua cái cảnh khỏi luân hồi hay không đấy? Thì con xin giảng sư giải đáp cho chúng em nghe.
Cảm ơn các cụ, đầu đã hai thứ tóc rồi vẫn tinh tấn tu tập tại đạo tràng và đưa ra một câu hỏi rất là trí tuệ. Câu hỏi của cụ: luân hồi do đâu mà có, và tu pháp môn niệm Phật có vượt thoát luân hồi hay không? Các vị thấy câu hỏi đấy có hay không? Cho một tràng pháo tay. Luân hồi lục đạo do chính mình tạo ra, cái là điều thứ nhất các vị phải nhớ. Đức Phật là vượt khỏi sự luân hồi sanh tử. Chư Bồ Tát, Sư Hiền, Thánh Tăng, các vị A-La-Hán đã không còn trong luân hồi lục đạo. Cho nên vì lòng thương tưởng chúng sanh quá sức mê mờ, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển, cứ làm kiếp con người là phải khóc vì sự khổ đau, vì sanh ly tử biệt, vì ái biệt ly khổ, vì oán tán hội khổ, vì ngũ ấm xí thận khổ, vì cầu bất đắc khổ, nhưng vẫn thích đắm vào trong cái cõi luân hồi này. Bởi vì là sáng khổ chiều đã hạnh phúc rồi, chứ đã quên ngay cái khổ lúc sáng. Hôm nay buồn nhưng mai đã quên, để đắm vào các tham dục mới. Cho nên con người ta vì ham các ngũ dục mà người ta hy sinh cái thân này, cứ luân hồi trong lục đạo ba cõi sáu đường vô lượng kiếp. Vì vậy hỏi luân hồi lục đạo do đâu, thì sư xin trả lời với các vị là do chính mình tạo ra. Do vô minh, do vê mê hoặc, do tham, do sân và si mà chúng ta mãi luân hồi sanh tử trong ba cõi sáu đường. Chính cái vô minh đó làm chúng ta tạo nghiệp. Mới nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Các Bồ Tát họ biết trước cái gì cũng tạo ra quả báo hết, nên thận trọng từ lời nói, ý nghĩ, việc làm. Bản thân sư đây đôi khi cũng quên cái điều đấy. Nhiều khi nói xong mới giật mình, ồ, mọi thứ đều tạo ra quả báo, mình lại quên. Đấy, chính bản thân sư đây xin sám hối là như thế. Sư vẫn biết là nhân nào cũng tạo ra quả, nhân xấu tạo ra quả xấu. Những cái tập khí của mình đôi khi mình đâu có nhớ. Mình phải nói theo tập nghiệp, thói quen, do bản ngã, do lòng tham, do sân hận và si mê, là mình cứ nói cái đã. Sau đó con người có một chút tỉnh giác, giật mình nhớ lại là những lời nói hôm nay, việc làm hôm nay sẽ tạo ra quả báo. Nhưng có người không có tu tập thì cứ tạo nghiệp, ngày này tạo một ít, ngày mai một ít. Có người ngày nào cũng tạo và tạo rất nhiều, như là cái người không biết tu ngày nào cũng sát sinh trong nghề đồ tể, cờ bạc rượu chè, dối trá lường gạt để vì miếng ăn, vì danh lợi sắc tài của cuộc đời. Các vị may mắn lắm, chúng ta đến chùa tu tập niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có biết rằng nó chính là một trong những cái duyên giúp chúng ta hóa giải các nghiệp chướng ở trong quá khứ. Tạo nghiệp rất là nhiều mà tại sao bảo niệm Phật mà hóa giải? Tại vì cái miệng của các vị quen nói lời xấu, lời ác, quen nói lời khen chê, quen nói lời ích kỷ hận thù, quen nói ra làm đau lòng tổn thương người, quen nói ra là làm sếp, làm anh hùng, là bản ngã trên hết. Bây giờ về đây đó, cái tâm, cái tánh đó nó cũng còn đấy, cái tâm xấu, cái tánh ác nó cũng còn, chứ không phải về là hết. Nhưng mà thầy Tuệ Hải mời các vị vô, ngồi đây niệm Phật, thì bây giờ cái miệng muốn nói lời ác, muốn nói xấu, muốn thêm, muốn bớt gì, thì ít nhất trong ngày hôm nay cũng phải giảm cái nghiệp đấy. Thời giờ đâu mà nói, đúng chưa? Cho nên cái tạo nghiệp á, nó dễ lắm, bởi vì nó do thói quen, tập khí. Cái kẻ tham, thấy của là sanh lòng tham, mắt nó sáng lên, tâm nó nghĩ cách để chiếm đoạt. Cái người không tham á, có đưa trước mặt, có lạy, nó cũng không muốn lấy. Tại lấy làm gì? Vì lấy là nợ, lấy là nghiệp, là tội. Khi người ta đưa một cái tài vật gì đó cho mình phải nghĩ cái kết quả để làm gì, mục đích để làm gì. Khi nhận điều này, đưa một chai rượu, một con gà và bảo ăn đi, thì mình phải nghĩ ăn và uống xong, đó là mình đã tạo một nghiệp sát sinh, hại vật và ăn thịt chúng xong. Thì ngừng, không, tôi không dùng. Nay tôi đã tu, tôi muốn chuyển hóa nghiệp sát của tôi, nghiệp ăn thịt chúng sanh quá nhiều kiếp, tôi dừng lại. Nhưng cái người mà do tập khí, do thói quen, do lòng tham thì cứ ăn cái đã, bao nhiêu người cũng ăn thì có sao đâu, tất cả rồi đều chết hết, cho nên sống cứ hưởng cái đã. Đó là cái vô minh đấy, cái thói quen đấy, cái tập nghiệp đó, nhắc chúng ta cứ làm đi chả sao, cứ làm đi không sao đâu. Cái thế lực ác nó nhắc, nó thúc đẩy chúng ta cứ làm, nó thúc đẩy chúng ta ngày hôm nay chả việc gì phải về cử linh ngồi nghe niệm Phật cả. Còn nhiều việc làm ra tiền. Đó, sư nói như thế. Cho nên á, cái nghiệp là cái thói quen thúc đẩy chúng ta làm một số công việc, thiện có, ác có. Cũng như một cái rầm, có người A-di-đà-phật, cũng có người nghe cái rầm, cái chết cha, chết mẹ, trời ơi, đất hỡi, cái thói quen, cái miệng của mình là thế. Cho nên nay chúng ta tập niệm Phật là mình nghe tiếng niệm Phật của mình, và mình lắng dừng lại các cái việc xấu ác do thói quen, việc làm từ miệng, từ suy nghĩ, từ lời nói của chúng ta. Cho nên sư nói đó, đã tạo nghiệp thì lập tức có quả báo, nhưng mà dừng cái nghiệp lại rất là khó. Dừng nghiệp không được thì vô minh nó cứ luân chuyển và nó chi phối chúng ta. Các vị tu ở đây mấy năm trời rồi, thầy hỏi ai đã hết vô minh, không ai dám giơ tay. Nhưng mà bảo là con nay có niệm Phật ngày mấy thời, có những người phát tâm trường chay, niệm Phật quy y Tam Bảo thì có. Và nó bớt đi một số thói quen xấu, tập nghiệp xấu. Chứ bảo rằng con tu mấy năm nay con đã hết vô minh thì chưa ai dám nói. Bởi hết vô minh là chúng ta đã vào trí tuệ viên giác, đó là trí tuệ của Phật. Như vừa rồi sư giảng một bài pháp tại chùa Thanh Hà, tỉnh Thanh Hóa, về tính chư nghiệp chướng trong kinh Viên Giác, thì sư cũng nói với quý Phật tử là học để biết là trí tuệ Viên Giác khó mà đạt được, nên phải tu, phải lập công bồi đức, chứ không phải học là nghĩ là mình được cái đấy ngay, mà phải là dừng các nghiệp chướng, thanh tịnh tu tập, tinh tấn tu tập, để rồi hiểu nó là gì cái đã, biết nó là gì cái đã, chứ chưa gọi là đã sống với nó đâu. Cho nên sư cũng ít nói về cõi Tây Phương, tịnh độ, niết bàn, bởi vì bản thân sư đã được sống ở trong đấy đâu, đã tuyệt đối ở đó đâu. Nhưng chỉ biết giờ phút nào mình không có sống với tham, với sân, với si, mình nghe hạnh phúc, thì mình tạm gọi đó là niết bàn, thì cái đó. Chứ đừng có tả niết bàn, đừng có tả Tây Phương là một cảnh giới như thế nào, khi chúng ta chưa từng thâm nhập, thể nhập trong cảnh giới đó. Mà luân hồi lục đạo thì chúng ta đã ra vào quá nhiều. Thì chúng ta nếu có suy nghĩ đấy, thì phải biết là bản thân ta đã đau khổ quá nhiều trong luân hồi và lục đạo. Bây giờ muốn thoát cái nghiệp luân hồi đó, chúng ta phải dừng tạo tác các nghiệp ác. Bởi nghiệp á, có thiện nghiệp và ác nghiệp, do thân khẩu ý mà sanh ra. Như sư đang thuyết pháp cho các vị nghe đây, đó là sư đang có một cái thiện nghiệp về khẩu. Sư không nói lời ác, sư không nói lời chia rẽ hận thù, sư không nói những lời tà kiến ác kiến. Sư đang tạo cái thiện nghiệp ở khẩu, ở miệng. Trong suốt tuần lễ qua khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ, nhiều vị phát tâm công quả, lo lắng cho các cháu tu hành, thức ngày, thức đêm, quên ăn, bỏ ngủ. Là chúng ta tạo một cái thiện nghiệp cho người khác tu hành. Ở thân miệng chúng ta không nói lời ác, chúng ta tạo một thiện nghiệp về khẩu. Ý chúng ta, tâm chúng ta không nghĩ các việc ác, mà chỉ lo cho các cháu tu tập cho tốt. Đó là chúng ta không để ý chúng ta tạo các ác nghiệp. Như vậy cái nghiệp này có thiện có ác, chúng ta phải quan sát xem chúng ta đang tạo nghiệp thiện hay là nghiệp ác đây. Và các vị đang ngồi nghe pháp đây là nghiệp thiện hay là nghiệp ác? Thiện nghiệp. Tại vì chúng ta được nghe lời lành để từ đó giúp chúng ta làm các công đức lành, từ đó giúp chúng ta dừng các nghiệp ác về thân, về khẩu và về ý. Cho nên cứ tạo nhiều thiện nghiệp bao nhiêu là chúng ta gieo duyên đoạn dứt cái luân hồi bấy nhiêu. Mà tạo ác nghiệp chừng nào thì chúng ta mãi mãi muôn kiếp gieo nhân và hái quả trong luân hồi lục đạo. Cho nên luân hồi lục đạo là do chính mình. Thế thì bây giờ tu niệm Phật có thoát được luân hồi không? Thì sư cũng xin trả lời với các vị. Người tu pháp môn niệm Phật hay tu pháp môn thiền định, hay tu theo mật, thiền, tịnh, mật là các pháp môn tu, và nhiều pháp môn khác nữa, nếu chúng ta có trí tuệ đoạn dứt vô minh thì chúng ta đoạn dứt luân hồi, thoát được luân hồi. Chúng ta tu bất kỳ pháp môn nào, ngay cả pháp môn niệm Phật, miệng cứ niệm Phật mà tâm chúng ta cứ mê mờ vô minh ám chướng như thế, thì A-di-đà Phật, cái tiếng niệm đấy cũng có chút công đức, là cái miệng bớt chửi, bớt nói cũng tốt đấy. Nhưng cái tâm chúng ta mê mờ, không trí tuệ, chúng ta vẫn không đoạn dứt được luân hồi. Như vậy pháp môn nào đi chăng nữa, mà nhất là pháp môn niệm Phật, từ hôm nay các vị phải lắng nghe sư nói đây. Ai hỏi các vị tu pháp môn niệm Phật mục đích để làm gì, thì các vị phải nói: tôi tu pháp môn niệm Phật để chúng tôi được khai mở trí tuệ, thanh tịnh tam nghiệp, thân khẩu ý, giống như là Đức Phật. Mà tam nghiệp thanh tịnh thì mới có Tây Phương. Mà thanh tịnh là sanh huệ, có thanh tịnh mới có trí tuệ. thì mới đồng Phật vãng Tây Phương, tam nghiệp đồng thanh tịnh, cùng Phật sanh Tây Phương. Mà miệng chúng ta A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mà các nghiệp không thanh tịnh, chúng ta không thoát luân hồi. Cho nên chúng ta niệm Phật, hay chúng ta làm các việc thiện, và tâm ý chúng ta hướng đến các điều thiện để hướng đến sự thanh tịnh. Nhờ giới mà chúng ta thanh tịnh, nhờ niệm Phật, nhờ tụng kinh, nhờ làm các việc lành chúng ta thanh tịnh. Đó là giới đó. Giới là sự ngăn chặn chúng ta các việc ác. Thì niệm Phật là ngăn chặn nói các việc ác. Tâm nghĩ Phật là ngăn chặn chúng ta không phóng túng các việc ác, việc xấu. Và thân làm các thiện nghiệp, các công quả là ngăn chúng ta không làm các việc ác. Đó là giới. Giới giúp chúng ta không tạo tác các ác nghiệp. Từ giới nó thân sanh định, mà từ định sanh ra trí tuệ. Có trí tuệ đoạn dứt vô minh, chúng ta mới thoát được luân hồi lục đạo. Cho nên câu hỏi của bà cụ thấy đơn giản như thế, nhưng mà không có phải nói sơ sơ mà liễu ngộ được đâu. Cho nên đó là sư tán thán công đức của đạo tràng Cự Linh là ngày nào cũng có người đến công quả. Xong một cái khóa tu là tất cả mọi người tự giác là dọn dẹp, lau chùi, chánh điện, giặt vũ mền mùng, giặt quần áo cho các cháu, rửa tô bát nồi chén. Đã vậy còn có người nói, con xin dành hết tất cả các mền, các chăn nhá, để con làm hết. Tức là gì? Mong làm các việc thiện. Còn có người đó là không biết tu, cho nên lắm việc, sợ việc, nhưng mà đến khen ngợi, thành tích giấy khen là phải có tên đấy, không thì giận thì hờn, đấy tu gì nữa. Đấy là thay vì đó là danh lợi ngoài đời, chạy vào chùa kiếm chút danh lợi, chứ có khác gì đâu. Nhưng mà ở đây á, thầy Tuệ Hải là chủ trương ăn thật, nói thật, làm thật. Sư quý thầy Tuệ Hải là như thế đấy chứ. Thầy là chủ trương đói ăn, khát uống, nhưng mà đến tu là phải nghiêm túc mà tu. Đến làm thì chánh nghiệp, chánh niệm mà làm. Ông không có khuyến khích danh lợi gì hết, không có khuyến khích tuyên dương rồi để mà sanh ra cái tâm ham muốn gì nữa hết. Cho nên ấy, nhìn chúng ta tu tập thì có nhiều cách để tu. Cách niệm Phật cũng có nhiều cách. Như chùa Cự Linh là rồi trống là phất là khánh là kẽn là mõ là mọi cái pháp khí để cho các vị niệm Phật. Cũng có nơi là chỉ có tiếng niệm Phật, không có trống phất gì hết. Cũng có nơi là yên lặng thanh tịnh, yên lặng ở trong tâm mà niệm Phật. Hỏi cái nào đúng, cái nào sai? Sư nói tất cả là phương tiện. Không đúng, không sai. Cái nào mà giúp các vị thanh tịnh, chánh niệm, không có buồn ngủ, không mệt mỏi, để các vị thanh tịnh cái khẩu, thanh tịnh cái ý, thanh tịnh cái thân, thì cái phương tiện đó đều tốt cả. Nếu chấp phương tiện, đây mới là hạng nhất, đây mới là số một, thì là chấp rồi. Mà chấp đó là vô minh. Mà vô minh thì luân hồi. Cho nên cuối cùng chúng ta phải biết niệm Phật có thoát luân hồi không, thì phải nói là niệm Phật rồi có đoạn dứt được các phiền não không? Đoạn dứt được phiền mã não, tức là đoạn trừ vô minh. Mà dứt vô minh mới dứt luân hồi. Thế thì sẽ có người bảo, thế nào là dứt phiền não à? Con bây giờ tu con hết buồn rồi, thế là con hết luân hồi rồi phải không? Tại vì từ ngày tu tới giờ là con thấy vui lắm, con chả buồn nữa, con không phiền não nữa, thế là con dứt luân hồi rồi phải không? Thưa các vị, không. Cái buồn, cái vui đó là cái cảm giác đến đi bất thường. Thầy đây cũng vui lắm này. 5 ngày, nói chung là 4 ngày chứ. Có mặt ở cái miền Bắc thân yêu này thì đã giảng 4 năm thời rồi. Cái thân thì nó cũng có phần mệt đấy. Nhưng tâm của thầy rất là vui, rất là an lạc. Bởi vì thầy giảng này các vị đó, chánh niệm là lưng thì thẳng này, cặp mắt thì sáng này, nét mặt thì hân hoan phấn khởi, giống như các bạn trẻ tinh tấn nghe pháp. Thầy vui lắm chứ. Nhưng bảo thế là thầy dứt luân hồi chưa? A-di-đà Phật, thầy đâu có dám nói là dứt, mà vẫn luân hồi. Luân hồi trong từng cái sát na vọng niệm của mình. Bởi vì thầy và các vị đây vẫn tiếp tục sống trong các vọng niệm. Cho nên chúng ta tu để gì? Để bớt các vọng niệm xuống, các tạp niệm, bớt tạo nghiệp. Thầy mà không giảng pháp này thì cái miệng của thầy là suốt ngày là khảo người khác, ví dụ thế. Thầy làm người khác bị tổn thương, thầy nói những người khác đau lòng, thầy tạo nghiệp. Cho nên thôi thì may quá, Phật cho mình giảng pháp, giảng kinh, cái miệng mình bớt tạo nghiệp. Mình phải biết là mình còn nhiều tội lỗi, chứ mình cứ nghĩ là nay con vui rồi, nay con niệm Phật rồi, nay con công quả rồi, nay không sát sinh, thế là con hết luân hồi. A-di-đà Phật chưa? Bởi vì hết luân hồi là nghĩa là hết vô minh, có trí tuệ, sáng suốt, viên giác, trở về tự tánh mới hết luân hồi. Còn chúng ta vẫn luân hồi, ta trở lại kiếp người, nhưng mà thay vì đau khổ, nghiệp chướng, chúng ta được cái phước báo tốt đẹp hơn. Nhiều lắm, vô lượng, vô biên, tu hẳn kiếp. Cho nên các vị còn phải tu nhiều lắm. Chúng ta đang gọi là gieo duyên với chánh pháp thôi, chưa ăn thua gì đâu. Và cái phiền não đó không chỉ buồn vui, không chỉ là giận, hờn, oán trách là phiền não, mà trong nhà Phật, cái trình độ mà cao hơn, phải hiểu phiền não là phải đoạn trừ các kiến hoặc và tư hoặc. Không thể nói phiền não là buồn vui được. Không thể chỉ nói phiền não là hết giận, hết hờn là hết phiền não. Đấy chỉ là cái thô thôi, chưa nói hết được. Cái phiền não là chúng ta phải tu nhiều lắm, cũng như các sư đây, các thầy đây phải tu nhiều lắm để đoạn trừ các kiến hoặc và tư hoặc. Mà kiến hoặc và tư hoặc đó đều là các phiền não cả, chứ không phải chỉ buồn vui là phiền não đâu. Thì cũng có nhiều bạn cần phải biết kiến hoặc tư hoặc là gì. Thứ nhất, thầy giải thích rất là đơn giản. Tư hoặc là phiền não do mê lầm từ phương diện của cuộc sống, như tham, sân, si, mạn nghi. Người tham nhá, sân ha, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ. Năm cái phiền não đó gọi là ngũ chướng đó, đều thuộc về phiền não, thuộc về tư hoặc. Mà cái tham này, thấy của thì tham, thấy ăn thì tham, thấy ngủ thì tham, danh lợi sắc tài là ham, đó gọi là tham. Sân là nóng giận đấy, sân hận đấy, chất chứa trong lòng đấy. Và si mê, sự tâm tối tạo các nghiệp chướng mà không biết đó là tạo nghiệp. Rồi kiêu mạn, biết một chút nghĩ là mình biết tất cả, tự cao tự đại, tu một chút tưởng đâu là mình đã là thầy, phá đi các ý của chư Phật, chư Bồ Tát và Tổ sư để tự mình đưa ra các pháp môn, đều rơi vào mạng, chưa đắc tưởng mình đắc. Thế rồi có nhiều Phật tử thấy những người tự xưng là ta chứng đắc và chạy theo, và đâu biết họ chỉ là người rơi vào mạn, một phiền não rất là nguy hiểm. Tăng thượng mạn là cái lỗi rất lớn, chưa đắc tưởng mình đắc. Và bình phẩm các bậc tổ sư hay các bậc giác ngộ, và chúng ta chỉ chạy theo cái vỏ bên ngoài, nghe đâu kể là tôi đã chứng đắc, là chúng ta lật đật chạy theo, và đâu có biết rằng mình đầy các tham sân si phiền não. Mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà chưa nhớ đây, mà đòi chạy theo cái gì, tu cái gì mà mới thấp thoáng vài ba bước, nói tôi chỉ có kiếp này là tôi vãng sanh. Nói chỉ kiếp này vãng sanh là một cách nói để sắp tấn thôi. Các vị không kiên cố, không vững chắc, không bền bỉ, không đoạn các nghiệp, các chướng, tham, sân, si, mạn, nghi, chúng ta chả có đoạn được cái gì mà vãng sanh cả. Cho nên nghe nói đoạn phiền não, hết buồn là hết phiền não, là chỉ nói chơi, thế tôi nói trên bề mặt thô thôi, chứ giảng sâu là hết một thời pháp rồi, hai thời, ba thời chưa có hết. Cho nghe tham cứ tưởng tham cái này cái kia, nay tôi con hết tham rồi, nay con hết sân rồi vì con có gây gổ với ai, nay con hết si rồi bởi vì thầy dạy cái gì con làm cái đấy, Phật dạy cái gì con làm đúng lời Phật dạy. Nhưng còn mạn, kiêu căng, xem người khác chẳng biết tu, xem người khác là mê mờ, ám độn, xem mình là thượng căn, đại căn, đấy vẫn là một phiền não. Hoặc người nghi, nghi thầy mình không phải chánh pháp, nghi đường lối pháp môn của Phật đưa không phải là chánh pháp, Nghi không có nhân quả, nghi chẳng có luân hồi. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Mà tin cái gì? Tin nhân quả, tin chánh pháp. Cái tin đó mới sanh công đức. Nhưng tiếc thay, cái nghiệp chướng của chúng sanh chỉ xúi chúng ta tin các điều tà vậy, âm u tối tăm, nghiệp chướng. Cho nên cái tư hoặc là tham, sân, si, tà mạn, nghi ngờ. Những cái phiền não đó gọi là tư hoặc. Ai còn một trong những cái tư hoặc đó, tức là còn phiền não. Còn cái phiền não đấy là vô minh. Mà cái tư hoặc là thường là do gì? Các phương diện của cuộc sống đem đến cho các vị. Thấy của là ham, không vừa ý là sân, si mê làm theo tà nghiệp của mình. Tự cao là bởi vì thích người ta ca ngợi, đặt mình ở vị trí tối thượng. Tự xưng mình đắc đạo, tự xưng mình biết tất cả. Đó là mạng, tăng thượng mạng. Còn trong đạo tràng là cho mình biết hơn người. Tôi nghe ít hiểu nhiều, tôi biết còn hơn thầy. Thầy chỉ A-di-đà Phật chứ thầy biết cái gì? Đều là rơi vào phiền não tà mạng. Và nghi là nghi cả chính pháp môn mình đang tu tập. Mà nghi pháp môn thì nó rơi vào tà kiến, ác kiến. Bởi vì sao? Dù là tịnh, thiền hay mật và nhiều pháp môn khác nữa đều là của Đức Phật dạy chúng ta tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh. Cho nên biết ra để làm gì? Để bớt vô minh, bớt kiêu căng, bớt ngã mạn mà tinh tấn tu. Càng biết càng sợ, càng biết thì càng thấy mình nghiệp chướng vô biên. Cho nên sư cũng cảm ơn đó, sư đi giảng pháp như thế này đó. Cứ mỗi lần giảng xong sư nói, có khi nào mình thành người nói hay mà làm không hay? Nói hay mà làm không hay là rơi vào cái gì? Là mạn, là tham. Tự cao, tự đại, tham danh, tham lợi để nói. Cho nên phải lo tu. Đó là những cái tư hoặc mà ai còn thì cứ biết là chưa có trí tuệ. Mà chưa trí tuệ thì còn luân hồi. Chứ không thể nói A-di-đà Phật cái là thoát luân hồi. A-di-đà Phật chỉ là một phương tiện để các vị tu, chứ không phải A-di-đà Phật là lập tức thoát luân hồi. Đó là nói về tư hoặc. Còn kiến hoặc là gì? Là những ác kiến do mê si về lý, về sự hiểu biết mà sinh ra kiến hoặc. Kiến là cái ý kiến đó, là những suy nghĩ của mình. Mà do là cái sự mê si của mình nên mình nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ thì cũng rơi vào cái phiền não luôn. Đó là kiến hoặc. Thì cái thứ nhất, cái kiến hoặc thứ tất cả chúng ta đều có, đó là thân kiến, là chấp ngã. Chấp cái thân này là có thật nên tiếc cái thân, tu bồi cái thân, thương tiếc cái thân. Và ai đụng đến cái thân này thì giận, thì hờn, thì trách móc, buồn tủi, không biết mọi thứ. Cái thân này cũng do tự, cái tâm của chúng ta do vô minh ám chướng. Cái thân này cũng là do quả báo mà có cái thân này. Mà quả báo là chính mình tạo quả báo nên có cái thân này. Nhưng mà mình trách cái thân này sao xấu thế, sao mù, sao què, sao câm điếc, sao vô minh, sao nghèo nàn. Mình trách đủ thứ hết. Mà cái thân này là do quả báo của chính mình mà có thật. Mà người á có kiến hoặc là gì? Chấp cái thân, cái ngã này là có thật, trong khi cái ngã này chỉ do duyên mà hợp thật. Hết duyên thì tan rã. Nên chấp ngã thân này là còn mãi mãi chết thì cái linh hồn này đi tới đi lui. Ví dụ ông Nguyễn Văn A chết thì cái linh hồn của ông Nguyễn Văn A đi tới đi lui, đến thăm thầy Tuệ Hải, đến thăm bà này bà nọ. Nghĩa là ông còn mãi mà dưới dạng linh hồn. Thế là sai. Thì cái thân này đã chết rồi đó, chỉ còn một cái thần thức đi tìm nơi đầu thai. Nếu các vị niệm Phật tinh tấn tạo các thiện nghiệp, chúng ta sanh thiên, chúng ta trở lại thân người tu tập các cảnh giới kết tường hoặc vãng sanh Tây Phương. Không còn cái thân này nữa. Cái thức nó kết tinh từ vô lượng kiếp để nó tạo ra một cái thân sau. Cái thân này là không thật có. Cho nên ai chấp cái thân này là thật, chấp ngã là có, để tu bồi nó, để vun đắp cho nó, để hờn giận, yêu thương vì nó. Đó là một cái vô minh, một cái phiền não do kiến hoặc sinh ra. Đó là chấp thân kiến, chấp cái ngã này là có thật. Và tất cả chúng ta đều rơi vào chấp ngã. Bởi vì vô ngã là niết bàn, mà chúng ta đã có niết bàn đâu. Nghĩa là ai cũng chấp ngã hết. Mà nghe sư nói như vậy là phải ráng mà tu, chứ đâu phải A-di-đà Phật là về Tây Phương đâu. Càng tu càng phải bỏ quên cái ngã mình. Thầy á, có rầy la phóng quang ngày 10 lần vẫn A-di-đà Phật. Cái này công quả quá trời luôn. Mà cái bà nọ thì thầy lúc nào cũng bà ơi bà hỡi, còn bà nọ thì thầy lại la mắng suốt. Thế tu làm gì? Nghĩ thế chả đến chùa. Thế là mình chấp cái ngã, quen được hưởng lời khen, quen đến chùa phải gần thầy, quen đến chùa thầy phải yêu thương, mình phải là cận sự nữ, cận sự nam, thân tín hạng nhất mình mới đến chùa. Còn mình giàu có thế này mà thầy xem mình là một người bình thường, cho nên chả đến chùa. Ta chấp ngã mà tu, chấp danh mà tu, chấp ta là có thật. Đó là cái phiền não thứ nhất. Thứ hai là biên kiến. Vừa rồi là thầy nói ngã kiến, thân kiến là một cái chấp, ai cũng có nhá. Tu làm sao cho hết đây? Nam Mô A Di Đà Phật, vạn pháp là do duyên. Nam Mô A Di Đà Phật, thân này chả có thật. Nam Mô A Di Đà Phật, trí tuệ con khai mở để biết thân này chả có thật. Tinh tấn tu hành, mình niệm là mình phải quán. Đây miệng thì niệm, tay thì làm việc ác, ý thì đủ thứ hết. Nghĩa là vẫn luân hồi, luân hồi ngay trong ý nghĩ của chúng ta. Thế rồi biên kiến là gì? Biên kiến có nghĩa là giống như đoạn kiến vậy. Là có người chấp, chết là hết. Chết là hết rồi, không còn cái gì nữa. Cho nên chả phải tin nhân quả luân hồi gì hết. Và cái điều này chính bác ruột của thầy đấy, ăn ruột của mẹ. Ông làm tới đại tá hải quân. Bác mất 2 năm. Mà ngày bác mất ấy, thầy Hải đang mùa an cư, sư đang đi giảng, không có ai đến niệm Phật cho bác được. Mặc dù con cháu tu hành như thế, nhưng mà bác suốt một cuộc đời bác chỉ là làm tướng làm tá, rồi là bác sống trung thành với tổ quốc thôi, chứ bác chả có tin gì Phật, chỉ có tâm lành thôi. Cái nhân như thế nhưng lúc đó không có ai đến niệm Phật cho bác đâu. Và người ta cũng lấy dây cột bác như cột cái cây chuối thế. Ngày mà bác vào Nam thăm thầy đấy, thầy bảo bác niệm Phật đi. Bác đã là một cái người mà nhiều công đức với đất nước rồi, bây giờ bác niệm Phật để vì tuổi già rồi bác sẽ được an vui. Bác chết bác về cảnh giới của Phật, cảnh giới cát tượng. Bác bảo chả có gì cả, chết là hết, thành đất, thành ra nghĩa địa nằm hết. Bác trả lời, đó là biên kiến. Đâu phải ai cũng tin luân hồi, ai cũng tin là thân hôm nay là kết tinh từ vô lượng kiếp rồi sẽ có thân ngày mai. Cho nên phải tu, không thôi rơi vào các đường giữ đường ác. Nay nghe pháp mà không tu biết kiếp sau còn được nghe pháp không? Nhưng mà người ta biên kiến nghĩa là chết là hết. Cho nên vì vậy ăn bao nhiêu thịt chó cũng đâu sợ tội, giết bao nhiêu con cũng đâu có ngán, cướp đoạt tà dâm dối trá chết là hết. Cho nên với suy nghĩ đó người ta tạo tác các nghiệp ác. Mà dù không tạo nghiệp ác vẫn khó mà có duyên với trí tuệ, cho nên chắc chắn là luân hồi. Còn tà kiến là gì? Đó, những suy nghĩ sai lầm là tà kiến. Một trong những cái tà kiến đó là chấp tà pháp, tin theo tà pháp, những quan kiến sai lầm, tả đạo bảng môn. Chúng ta rơi vào đó không đi ra được. Cảm thấy những cái thuyết tà mà nó hấp dẫn quá. Thuyết tà không có nói về nhân quả, chết thì bà này cứu ông nọ vớt. Những cái thuyết tà đó nó hấp dẫn quá. Cái tà kiến làm cho chúng ta không có thể nào tin vào chánh pháp. Cái tà đó nó binh vực những việc sai trái của chúng ta. Nghĩa là cứ tạo tác đi, chết rồi A-di-đà Phật, mời thầy đến thì chúng ta sẽ vãng sanh. Đó là tà kiến. Thầy đang nói làm sao để thoát luân hồi mà. Mà muốn về Tây Phương là chấm dứt luân hồi chứ, mới về Tây Phương chứ. Và các vị không tin chánh pháp mà nương tà pháp để tu, mà trong tâm các vị đầy các tà kiến ở trong đấy, ý nghĩ sai lầm, không tin nhân quả, chẳng tin luân hồi, tin đồng cô bóng cậu, tin vàng mã, tin những cái pháp hữu vi mê hoặc lòng người, mà không tin vào chính bản thân mình có thể chuyển hóa. Đó là tà kiến. Mà còn vô số cái vấn đề tà kiến mà thời gian không cho chúng ta nói. Rồi là kiến thủ, là chấp vào mình là đúng thôi, chứ còn không có ai là đúng nữa hết. Thủ là chấp trước, thủ là chỉ có mình là đúng thôi. Ý kiến của mình là đừng có nói gì nữa hết, không lắng nghe. Trong khi các cháu bây giờ là bé là phải học hẳn lắng nghe. Còn cái người già mà không có đến với chánh pháp và được nghe pháp là cái chấp của người già nó ghê lắm. Cái biết của người già là khó chuyển hóa lắm. Đó là một phiền não rất là nguy hiểm. Chấp ta là đúng, ý kiến cái biết của mình là đúng. Nhưng mà càng nghe càng học Phật pháp mới biết cái biết của mình nó chỉ là một hạt cát trong sa mạc, mà đôi khi cái biết nó rơi vào tà kiến là chết. Thế lúc nào cũng phải học mà phải nương chánh pháp để học. Thầy biết ở đạo tràng chúng ta cũng có nhiều người đi vào tà kiến lắm, nhưng may thay do phước báo các vị một lúc nào đó có Long Thiên hộ pháp nhắc nhở, các vị giật mình tỉnh giác quay trở lại chánh pháp mà tu hành. Chứ có con người không có phước báo để ai nhắc nhở mình cả, và suốt đời sống trong cái kiến thủ mê lầm. Và một cái nữa là giới cấm thủ, là dùng các quan niệm sai lầm để giữ giới. Thì có người tu rồi bắt đầu ép sát khổ hạnh, ngày ăn hạt mè, ngày uống giọt nước. Mà bây giờ bên Ấn Độ cũng còn một cái phái gọi là ni kiền thể, ép sát khổ hạnh. Thấy con trâu con bò ăn cỏ, hay chúng ta ăn cỏ có thành Phật đâu. Cho nên đối với đạo Phật là trung đạo, đói ăn khát uống, chánh niệm mà tu, có sức khỏe mới tu được, chứ không phải ép sát khổ hạnh mà tu. Người ép sát để tu là rơi vào giới cấm thủ, hoặc hưởng thụ dục lạc để tu cũng là giới cấm thủ. Quý cái thân này quá, muốn tôi giữ giới là cái thân này phải mập mạp, phải đầy đủ hưởng thụ, đều sai trái hết. Đức Phật dạy con đường trung đạo, không hưởng thụ dục lạc, không ép sát khổ hạnh. Mà với cái đời sống của chúng ta bây giờ đầy đủ các ngũ cốc, rau quả, nhất là miền Bắc, rau thì thơm, trái thì ngọt, gạo thì ngon, rất là dễ ăn. Ăn thực vật, ngũ cốc mà không ăn thịt chúng sanh. Ăn thịt thì sao? Thì chúng ta gieo duyên, gieo nghiệp, tạo nghiệp với sát sinh, với thịt của chúng sanh, thì chúng ta phải bệnh tật, hoặc là chúng ta phải trả cái nghiệp đấy. Chứ còn ai ngăn cấm các vị đâu. Những con người mà chấp, mình tu mình chấp là mình giữ giới, rồi mình chê bai cái người không giữ giới cũng là giới cấm thủ. Cho nên khó lắm. Cứ chấp chặt cái quan điểm của mình. Cũng như những người mà tu theo ngoại đạo, họ tin có cõi trời là hết, tu mà về trời là số một chứ không còn cõi nào hết, cũng là giới cấm thủ, cũng là kiến thủ. Nhưng mà trời cũng là sanh tử luân hồi. Trên ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo rồi, vẫn phải lên cung trời đao lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. Bởi vì sợ bà Ma Gia Hoàng hậu hưởng phước cung trời rồi quên tu đi. Cho nên trời cũng là một cõi sẽ luân hồi. Trời không phải là cái đích cho người con Đức Phật, mà con Phật là trí tuệ. Người tu theo đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp. Mà có trí tuệ thì chúng ta chả sống trong Tây Phương, trong tịnh độ là gì? Bởi vì Tây Phương và tịnh độ nó có tạo nghiệp ở đâu. Đâu phải là ta bà ngũ trược để chúng ta đủ thứ tham sân. Đã tịnh độ rồi, tâm chúng ta tịnh rồi, chúng ta mới sống ở quốc độ tịnh. Thì còn gì mà luân hồi nữa. Mà chúng ta đầy các tư hoặc kiến hoặc như thế, đầy các tham lam chấp thủ như thế, thì làm sao mà chúng ta thoát được luân hồi. Vì vậy niệm Phật chỉ là một yếu tố giúp chúng ta có pháp môn tinh tấn tu tập, bớt tạo các khẩu nghiệp về ý, về khẩu, về thân. Nhưng nếu trí tuệ không khai mở và đủ các tham lam chấp ngã, chúng ta vẫn chỉ là có một cái nhân, tu trong nhân lành, duyên lành thôi, chứ chưa phải là đoạn dứt luân hồi. Cho nên phải tu, phải học, phải nghe pháp rất nhiều. Mà pháp nào cũng vậy hết. Thế tu niệm Phật rồi không dễ thoát luân hồi. Tu thiền có thoát luân hồi không? Tu mật có thoát luân hồi không? Tu pháp nào đi chăng nữa phải đạt đến trí tuệ viên giác, giác ngộ. Còn á, cái pháp môn tịnh độ đấy, nó có một cái sự gọi là giải khuyến khích, giải an ủi cho chính cái người mà đến già rồi mới biết tu. Thanh tịnh, không có sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, chả tạo nghiệp tà dâm, không còn dối trá, không rượu chè cờ bạc, mà con chỉ niệm Phật thôi. Con chả biết gì hết, thầy giảng nãy giờ con chả hiểu gì hết, con chỉ có niệm Phật thôi. Người đó có thể thoát luân hồi đấy. Bởi vì tâm của họ còn chấp cái gì nữa đâu, còn nghĩ gì nữa đâu, chỉ lo niệm Phật với nhớ Phật. Cho nên cái giải khuyến khích có thể đới nghiệp vãng sanh đó. Nhưng mà cái buông được không? Nói thế có buông được không? Tại vì mình cứ nói con buông hết rồi. Nhưng mà cứ thử lát nghe pháp về nhà cháy hết rồi, cái tâm các vị thế nào cái đã. Đứng trước cái chết của người thân chúng ta như thế nào? Lo thanh tịnh niệm Phật hay là lo khóc và kể? Tiền hôm qua mới là bao nhiêu một cục đây, nay mất sạch rồi, kẻ trộm đã vào lấy rồi, đau khổ điên đảo, bạc trắng cả đầu không? Chứ còn nói thế chứ có buông được đâu mà. Vì vậy cái pháp môn niệm Phật đó, có một cái tuyệt vời đấy, là niệm Phật rồi là thanh tịnh, buông xả. Đây, thế mà lại được vãng sanh, là bởi vì thật sự buông xả và không còn tạo các vọng nghiệp, ác nghiệp. Các vị không có tạo gì hết, lấy đâu mà rơi vào tà kiến, ác kiến, rơi vào biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, chả cần biết nó là gì. Nhưng tâm con rất là thanh tịnh, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tâm con thanh tịnh, mà miệng con cũng nói lời Phật, thân con làm các việc lành, không bao giờ làm cái gì ác hết, mà cứ niệm Phật như thế, và đến lúc chết, chúng ta chắc chắn là được vãng sanh chứ. Nhưng mà chúng ta thực tập cái công phu nó ngắn quá, nó ít quá. Cho nên cái lúc mà cái giờ cận tử nghiệp đấy, thì bao nhiêu nghiệp chướng nó trở lại. Nó kêu, nó thân thì đau, không thể nhớ niệm Phật. Nó hành hạ xác thân, hay là rơi vào những cái nghiệp nặng, y như là rơi vào cái cơ thể thực vật, thì còn biết gì nữa mà vãng sanh. Con cũng xin nói thật với thầy Tuệ Hải và đại chúng, cái người mà nằm cái xác thực vật đấy chả có vãng sanh. Tại vì có biết cái gì đâu, vãng sanh hay không á, là cái tuệ giác của mình đấy chứ. Nó sáng suốt thôi chứ, nó thanh tịnh, nó buông xả, nó nương tiếng niệm Phật của đại chúng, và cái tâm thức của chúng ta nương vào Tam Bảo. Do những công đức làm nghiệp lành đấy thì chúng ta mới đới nghiệp vãng sanh. Còn nằm như một cái xác như thế, cái xác không hồn đấy, rồi các con cháu cứ đút vô cho ăn như thế, thì cũng chỉ là một cái xác không hồn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy trụ trì, kính bạch giảng sư. Con có một câu hỏi là, khi con người sắp lâm chung, chúng con muốn thỉnh một vị đạo sư, có cần thiết không ạ? Con xin thầy giảng ạ, cho chúng con được biết ạ.
Có những người, có người thân mất, thì hốt hoảng phải kiếm cho ra một bậc đạo sư. Cái này những người mà tu pháp môn mật tông là họ tin lắm thầy ạ. Mật tông á, họ tin cái ông thầy đó đó, đạo sư đó, có một cái hiệu ứng rất là lớn cho cái người lâm chung. Thỉnh một vị đạo sư, nghe tiếng đạo sư là phải có đạo cao đức trọng đó. Thì cái điều đó đó, thì sư nghĩ là người mà tu bên cái pháp môn mật tông đó, đối với họ hết sức quan trọng. Cái người tu theo mật tông, cái người thầy đó, có thể quyết định rất là nhiều vấn đề lớn trong cuộc đời tu hạnh của họ. ví dụ như là khai thị, ví dụ như là ban cho một cái ấn, một cái chú để tu hành. Họ tin có một cái bậc đạo sư phải khai thị. Theo quan niệm của thầy, người may mắn được gặp một bậc đạo sư tu đúng chánh pháp là cái điều trước hết. Tại vì cũng là thầy, nhưng đôi khi thầy không tu đúng chánh pháp. Tà kiến, chấp ngã cho mình là hơn hết mà không có công năng tu hành. Cái đấy rất là không may. Cho nên chúng ta lúc nào cũng xin là thành kính đảnh lễ Tam Bảo cho con muôn đời được sống trong chánh pháp, con được gặp bậc chân sư tu hành. Cái nguyện nó rất là quan trọng, nhưng chúng ta đừng nói là nguyện không quan trọng. Và bây giờ nói về người chết. Lúc chết chúng ta thỉnh một bậc thầy, cái điều đó có quan trọng không? Thì theo thầy suy nghĩ, nếu may mắn lúc chết có một bậc chân sư, điều đó cũng rất là may mắn. Tại vì sao? Cái bậc chân sư đấy, họ có công năng, công lực của một người đã từng niệm Phật, thiền định, tu trì. Họ có một cái năng lực chứ không phải là không có. Nếu chúng ta thỉnh người đến chỉ có cái miệng niệm mà vô tâm thì không có một chút tác dụng nào. Đó là cái điều mà có những người đang hấp hối hoặc người chết thỉnh nguyên một cái đoàn gọi là đoàn kinh sư hay là chuyên về nghi lễ gì đấy, mà bây giờ có những cái đoàn kinh sư nghi lễ chỉ vì tiền. Cái đấy là thầy nói thật đấy. Bởi vì họ ra giá mà, họ tụng xong thì bao nhiêu mà, và chả có một cái chút tâm nào cho cái người đang hấp hối và người chết, thì sư nói không có tác dụng gì hết. Còn cái bậc thầy có mặt cùng với cái đạo tràng trợ niệm và hộ niệm rất là quan trọng và cần thiết. Tại vì cái năng lực, cái đạo lực của một bậc chân sư nó tạo ra một cái từ trường rất là lớn bởi từ bi và trí tuệ của một bậc thầy. Tuy nhiên đôi khi không có thầy, tất cả chúng ta thành tâm chánh niệm, gia tâm bằng lòng từ hướng về cái người đang hấp hối hoặc đã lâm chung đấy, cũng còn hơn là không có ai. Nhưng có những cái đạo tràng niệm Phật, họ ý là họ giỏi, họ ý là họ tinh tấn, họ ý là họ tu thanh tịnh, họ bất cần các vị thầy. Thế là rơi vào cái gì? Một cái kiến, một cái tư hoặc là mạn, khinh mạn, tự cao, tự đại. Nếu không có thầy, chúng ta đành phải là chị em mình nhiếp tâm hộ niệm giúp, cái tâm từ của mình rất là tốt. Và cái người chết, người lâm chung đấy cũng có được hưởng một chút cái công đức lành của các vị. Nhưng nếu có thầy mà mình bảo không cần, thầy làm sao bằng mình, đó là mất phước rồi. Các vị nghe rõ chưa? Tại sao có những gia đình có những việc hữu sự bất an hay có người mất, các vị chạy lên chùa? Vì trong sự bối rối đó các vị tin vào định lực của người thầy. Còn chúng ta chỉ bằng cái miệng không có một chút công đức nào đâu. Niệm rất to, nhiều khi cái người chết đau đớn quằn quại mà chúng ta cứ cốc cốc beng beng, người ta còn như hành hạ người ta thế. Thế nên phải khai thị. Hãy lắng nghe nhé, bà có sẵn sàng lắng nghe. Chúng tôi khai thị, chúng tôi niệm Phật để cho lòng bà bớt đau đớn, cho tâm bà bớt hoảng loạn, để chúng ta thanh tịnh. Thầy vẫn dạy rồi, cái giờ phút cận tử nghiệp rất là quan trọng. Thôi bà buông xả hết nhé, bây giờ phải ra đi một mình, vân vân. Cái người chết phải có nghe chứ. Nhưng mà có nhiều người vào, bất kể cái người chết, người lâm chung đang lăn lộn đau đớn thế nào, cứ khua lên. Tức là chúng ta không hiểu, cái từ trường chúng ta không thể giao thoa được giữa người hấp hối và người đến trợ niệm. Nó có một cái vị thầy người ta sáng suốt lắm, người ta đến, người ta biết cái người này đang cần phải khai thị cái gì. Có những người rất là khỏe nhưng mà chết không chết được, là tâm họ vẫn còn cái sự vướng bận, không buông xả được. Thì cái người thầy đó phải có năng lực mới khai thị được. các vị đầy tham sân si, các vị bảo thôi bà đừng tham nữa, bà buông hết đi, chả ăn thua gì. Tại vì cái từ trường của các vị cũng đen thùi, giống như cái người chết đấy, thì cái người hấp hối đâu ăn thua gì. Cho nên cái người thầy đấy là một đạo sư có năng lực tu hành, đến khai thị rất là cần thiết. Nhưng đến khai thị chỉ bằng cái niệm, cái miệng, bằng sự một học thuộc lòng một cái bài khai thị để đọc, không có tác dụng gì. Tất cả người con của Phật, nhất là người tu theo pháp môn tịnh độ, phải biết sự giao thoa bởi các tâm thức trong sáng, thanh tịnh, có giới, có định, có huệ, thì sẽ tác dụng đến người hấp hối lúc lâm chung hoặc người đã chết. Nhưng mà nếu không có thầy, thì chúng ta bằng sự thanh tịnh của mình, bằng cái tâm đức của mình, bằng lòng từ bi của mình, chúng ta hết lòng hộ niệm, vẫn có công đức và tác dụng cho người lâm chung hoặc người chết. Chúng ta nhớ như thế. Chứ không có phải là chúng ta nói thôi không có thầy, thế thì thôi, thì mặc kệ muốn làm gì thì làm. Chúng ta làm được cái việc gì làm là chúng ta cứ làm. Nhưng mà còn thầy ở đây, chúng ta lúc nào cũng thành kính đảnh lễ Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Có Phật nhé, Đức A-di-đà, Địa Tạng, hay Tam Thánh Tây Phương, hay thậm chí Bổn Sư, hay Đức Quan Thế Âm. Một cái tượng Phật, đó là tượng trưng cho trí tuệ giác ngộ. Rồi xong thỉnh thầy, đó là Tăng, Tăng Bảo. Và thầy khai thị, đó là Pháp. Lúc nào có Tam Bảo là như một cái kiềng ba chân thế. Cho nên thầy cũng là cảnh tỉnh những cái đạo tràng tu tập bất cần thầy. Thế là trong ngôi Tam Bảo chúng ta không có Tăng Bảo rồi. Là mất hết một chân rồi làm sao vững chắc. Chúng ta có giỏi tài cách mấy đi chăng nữa cũng không thể bằng một người xuất gia đã từ bỏ thoát ly thế tục. Tất cả tâm niệm tu hành về chúng sanh thì cái từ trường, cái đạo lực của vị đó phải khác cái người đầy vợ, đầy con, đầy tài sản, lòng tham sân si. A Di Đà Phật, các vị có đồng ý với sư không ạ?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy chủ trì, con kính bạch thầy giảng sư, cho con hỏi câu hỏi là tại sao chúng con về tu hành người thì kiên cố, tinh tấn và được an lạc. Có người thì tu học lưng chừng, niềm tin không kiên cố, dễ dàng bị thối chuyển trong pháp môn tu tịnh độ. A Di Đà Phật, con bạch thầy.
Pháp lữ đồng tu các vị muốn nói lên, có người về tu tập tinh tấn, có người lưng chừng biếng nhác giải đãi, thối lui. Thì cái này không chỉ là đạo tràng chúng ta mà đâu cũng thế. Mà không chỉ người tại gia mà người xuất gia cũng thế. Cho nên mới có câu là nhất niên Phật tại tiền, tam niên Phật thăng thiên. Mới biết thì hăng hái lắm, đâu cũng thấy Phật. Tu 1 năm, 2 năm, 3 năm là Phật về trời hết, chả còn Phật gì hết, cũng trở lại vô minh đầy trong lòng các vị. Cho nên hết tinh tấn rồi. Không chỉ pháp môn niệm Phật, mà cái pháp môn nào, mà cái cõi giới nào, mà cái chùa nào, mà đất nước nào, nó cũng có những người siêng năng tinh tấn, và nó có những con người lười biếng, suy yếu. Tu tập bất kỳ pháp môn nào tụ trung cũng có hai hạng người. Nghe thì xem coi mình thuộc loại hạng nào. Chứ không phải tại thầy, mà cũng chẳng phải tại pháp môn, mà tại mình. Thì cái hạng người thứ nhất đó, là những người có thiện căn sâu dày, căn tánh nhạy bén, thông minh. Vừa nghe đến đạo lý là phát tâm hết sức hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Nghe cái sự chân thật của pháp môn, liễu ngộ lời dạy của Đức Phật, tin sâu không thay đổi, bất thối chuyển, lòng thành tiếp nhận và hành trì. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Thế cái người căn tánh như thế gọi là đại căn, thiện căn. Người thứ hai là cái người không phải là thiện căn, đại căn, nhưng vẫn là người có phước. Mà cái có phước này các vị đừng nghĩ là người giàu có là có phước. Sư không nói cái người giàu hay người nghèo. Bởi cái người đại căn, thiện căn có khi trong túi không có một đồng bạc mà vẫn là thiện căn. Chả có tiền cúng dường, chả có gì để bố thí, nhưng mà là thiện căn. Bởi vì là thầy nói qua đó là hiểu tin nhân quả. Thiện căn là như thế, chứ không phải là nói giàu nghèo. Và người có phước cũng đừng có nói là giàu nghèo đó. Đừng có nói là vinh hoa phú quý ngũ dục thế gian đó. Mà cái người có phước này là khi nghe kinh, nghe pháp, nghe thầy giảng, tuy không hiểu lắm nhưng mà vẫn phát lòng tín thọ để hành trì. Thầy nói hai loại đấy cái đã nhá. Một người đó là nghe sơ qua, nghe ít hiểu nhiều, tín thọ phụng hành, tin sâu tam bảo. Loại thứ hai không hiểu gì hết, hay là hiểu ít ít thôi, nhưng mà quá quý thầy Tuệ Hải, quý kính tam bảo, mà cũng không biết là vì sao quý kính nữa, không có hiểu gì nhiều cả, nhưng mà thôi cứ nghe lời thầy, quy y này, làm lành này, rồi thầy bảo niệm Phật là cứ niệm Phật, vẫn là người có phước, dù không phải là đại căn. Thì hai cái loại người này đấy đều có thể tu tập được. Người đại căn nghe sơ là nghe ít hiểu nhiều, tinh tấn tu tập. Ở trong đạo tràng này có này. Nói ở ngoài Bắc đó, mà sư bà hỏi có ai ăn chay trường không? Thầy bảo ô có. Sư bà khen lắm. Khó lắm chứ phải dễ đâu. Người tại gia mà trường chay niệm Phật à, đại căn tin tưởng bất thối chuyển. Người thứ hai chả hiểu gì hết, từ sáng tới giờ thầy giảng cũng như nước đổ lá môn, nó cứ thích nghe. Nghe xong hiểu gì không? Bạch thầy, con sám hối, con chả hiểu gì hết, nhưng mà con vẫn thích nghe và con vẫn niệm Phật, và thầy dạy con làm lành lắn giữ quy y tam bảo, con vẫn làm. Thì đó không phải người thiện căn, nhưng vẫn là người có phước để được nghe kinh, nghe pháp. Tuy không hiểu nhưng mà vẫn phát lòng, khởi lòng tin và tập hành trì. Đó là loại người thứ hai, đều là tu được cả. Loại người thứ ba đó là khó nhất, là người lưng chừng. Cái loại người này là sư xin nói rất là đông, chiếm đa số trong một đạo tràng. Nghe pháp, học kinh, miệng là răm rắp A-di-đà Phật, nhưng trong tâm là nửa tin nửa ngờ, cho nên không dốc lòng tu tập. Có những người xuất gia mà nói với thầy, bạch thầy con nói thế chứ con cũng không tin nhân quả lắm. Ghê chưa? Nhưng mà nó dám nói thật. Con xuất gia thế nhưng mà con nghĩ rằng tu mà vẫn được yêu đương chút đỉnh vẫn vui hơn là cứ lo tu suốt ngày. Đấy là cái đứa nói thật đấy. Còn cái đứa giấu giếm thì càng, không phải là thầy không biết, nhưng mà các cái cung bậc ở trong cái tâm nó rất là phức tạp. Cho nên cái chuyện mà các vị mà tu hành lưng chừng đấy, mà như là một vị mới nói là sao có nhiều vị là không có tinh tấn đó, thì quá nhiều. Đều là do nhân của chúng ta đã gieo không sâu trong Phật Pháp, đã không có niềm tin, lại là thuộc loại người bản ngã, rồi lại là không tinh tấn siêng năng, lại là người phóng dật, ham cái vui ngũ dục, chả tin rằng tu sẽ có kết quả mà cứ lưng chừng đi tới đi lui, ghé cung trời về địa ngục, làm súc sanh làm ma quỷ vài kiếp vân vân, mà có biết đâu là vô lượng kiếp. Cho nên sư cảnh tỉnh những người tu lưng chừng, thối chuyển, không tinh tấn, thuộc loại người không có phước đấy. Chứ đừng nghĩ là mình có chút của cải, con cái thành đạt, giàu có là người có phước. Đối với Phật Pháp có phước ở trên phương diện trí tuệ, còn phước báo của thế gian thì như áng mây, như làn khói quyện, có đó mất đó. Cho nên đối với các thầy, cái phước báo thế gian cũng là có, nhưng không bền chắc lâu dài. Thầy thuyết kinh giảng pháp, thầy Tuệ Hải khuyên các vị niệm Phật, phóng sanh, làm phúc, bố thí cúng dường, là để đưa đến cái phước báo vô lậu, đó là trí tuệ. Nhưng mà nói nhiều quá không hiểu, cho nên các vị tu đi nhá, tu để về Tây Phương, về Tây Phương. Là nói tắt thôi. Chứ còn cái con đường về Tây Phương là phải trải thân, tinh tấn, bất thối chuyển. Chứ không phải nay niệm Phật, mai phóng túng, mốt là tu chạy pháp môn này, nay chạy theo thầy này, mai thầy khác mà bảo vãng sanh Tây Phương. Không có đâu. Đó là những con người đầy các lòng tham. Ham muốn tu đắc đạo ngay cũng là tham, ham muốn về Tây Phương ngay cũng là tham, mà không biết chuyện hành trì. Muốn đạt đến sự an lạc phải là từ giới, nghiêm trì đối với giới, thanh tịnh ở trong thân, trong khẩu, trong ý. Nó tu chẳng được bao nhiêu, đã khen, đã chê là phạm về khẩu rồi. Tu chẳng được bao nhiêu, đã chê bai người làm công đức thì mình mất hết công đức. Tu chẳng được bao nhiêu mà che lấp tội lỗi, dối trá, lừa gạt. Chúng ta thấy Tây Phương ở chỗ nào? Chẳng lẽ lại căn vào cái chuyện chúng ta niệm mấy câu A-di-đà Phật hay sao? Trong khi người tu pháp môn tịnh độ phải nhớ tam nghiệp đồng thanh tịnh, cùng Phật vãng Tây Phương. Cho nên sư nói cái người không tinh tấn, không kiên cố, đó là người không có phúc đức. Tôi giàu thế này, con cái tôi thành đạt thế này này, ai cũng bảo tôi có phúc, mà thầy nói tôi không có phúc à? Thầy nói có. Những cái phúc các vị đang có là phúc hữu lậu, là phước kiếp này biết kiếp sau có không, hôm nay biết ngày mai còn không. Nếu động đất, lửa cháy, nước cuốn trôi, thiên tai, địch họa, mình có dám nói mình còn mãi không? Đấy, một động đất ở Nepal 10.000 người đã không còn thân mạng, tài sản thành tro bụi. Nhưng mà ngày hôm qua họ có nghĩ rằng họ chết như thế không? Cho nên cái phước trên thế gian không bền chắc lâu dài. Cái phước mà thầy giảng đó là trí tuệ để hiểu kinh, tinh tấn để tu tập bất thối chuyển, đó là người có phước. Hôm nay tinh tấn, mai có người nói này nói nọ là mình đã là lung lay, đã thối chí, niềm tin không kiên cố, đó là vô phước. Gặp thầy ta, gặp tà kiến, tà đạo, đó là vô phước. Có những người đem hết tài sản để cúng dường cho một vị tà sư, tức là vị thầy không tu chân chánh. Thế là phước hay vô phước? Đó là vô phước, bởi vì cái sự cúng dường đó chỉ tạo thêm duyên nghiệp giữa thầy và trò, chứ không phải tạo ra phước báo, trí tuệ, nhân để tu hành. Cho nên người siêng năng tinh tấn, nghe pháp đã hiểu, đó là người có thiện căn. Người nghe không hiểu nhưng vẫn cố gắng niệm Phật, làm lành lánh dữ, tập sống trong niệm thanh tịnh, đó là người tuy không phải đại căn nhưng cũng là có phúc để tu tập. Các vị không tin nhân quả, đó là một đại họa. Không tin tâm tịnh là quốc độ tịnh, chúng ta tu hành tịnh độ để làm gì? Rất là nguy hiểm. Đó là câu trả lời của sư. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy giảng sư, cũng như bạch thầy chủ trì, con có câu hỏi muốn hỏi thầy giảng sư ạ. Có những người sợ chết, không muốn chết, không muốn vãng sanh thì niệm Phật có được không ạ? Có tác dụng không ạ?
Cái người sợ chết nhiều lắm, bởi vì cái bản chất của chúng ta là ham sống và sợ chết. Nay mà biết tu mới biết cái thân này là vô thường, mới biết thân này là không thật, mới lo niệm Phật và chẳng sợ chết. Đó là phải cảm ơn Tam Bảo nhé. Cảm ơn thầy này hướng dẫn chúng ta không có sợ chết. Mà vẫn còn người sợ chết chứ làm sao hết được. Nhân cái câu hỏi là người sợ chết có nên niệm Phật cho họ vãng sanh không, thì các vị đừng có đến bảo tôi niệm Phật cho bác vãng sanh. Đối với người sợ chết, người ta sợ chết mà nói để tôi đến tôi niệm cho bác vãng sanh là chúng ta sai. Tại vì là Phật dạy như thế nào? Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cái hạnh phổ hiền dạy chúng ta là tùy thuận theo chúng sinh. Mà người ta sợ chết mà mình đến bảo tôi niệm cho bác vãng sanh nhá, Thế là người ta rất là oán hận mình. Tôi đã sợ chết mà bảo cho tôi vãng sanh. Người ta đâu có biết cái sự thù thắng của sự vãng sanh là buông xả. Khi mà cái thân này không còn duyên ở ta bà thì cái tâm của chúng ta được an vui nơi cảnh tận. Người ta đâu có biết nghĩ cái đấy mà chỉ trước hết là sợ chết, sợ vào hòm nằm, sợ con cháu khóc lóc và sợ ra nghĩa địa. Cho nên trong trường hợp đó các vị nói tôi sẽ niệm Phật và mong cho bác khỏe lại là được rồi. Vì họ chưa thể rời bỏ thế giới này. Họ dù thế giới này rất khổ nhưng mà họ vẫn còn mê, họ vẫn còn ham sống ở cái cõi ta bà này. Cho nên á, Phật độ người có duyên thì câu này rất là quan trọng. Khi lâm chung á, chúng ta niệm Phật, cái Phật tướng A-di-đà nó hiện hiện từ tâm. Cái người sợ hãi làm sao có được cái tâm đấy. Cho nên tốt nhất chúng ta biết họ không có duyên đối với cái vấn đề niệm Phật, chúng ta không nên cưỡng ép. Chúng ta cứ niệm Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cầu nguyện cho bác được khỏe. Cầu nguyện cho bác khi mà chưa lâm chung thì thân khỏe tâm an. Thế thôi. Thế mình cầu nguyện như vậy, cái người nằm đấy họ yên tâm. Còn chúng ta nói là cầu cho bác nghe tiếng niệm Phật thanh tịnh vãng sanh cực lạc quốc, thì họ chỉ nhớ hai chữ vãng sanh thì họ cứ tưởng vãng sanh là chết thì họ rất sợ. Cho nên tùy theo tâm nguyện của người thì chúng ta mới chú nguyện. Nhưng mà nhiều khi các thầy đến, cái người mà đang ốm đấy họ gì? Hôn mê. Họ chả còn biết là muốn chết hay muốn sống mà chỉ hôn mê. Thì chúng ta phải gì? Niệm lớn, khai thị lớn lên. Thần thức nửa tỉnh nửa mê đấy, buông xả muôn duyên, cầu sanh tịnh độ. Mà cầu sanh tịnh độ này là không phải đi cái thế giới nào, mà buông hết các cái duyên ở ta bà. Các cái tham là về địa ngục, cái sân là vô ngã quỷ, cái si là vào súc sanh, chúng ta buông hết, chúng ta vào cảnh tịnh. Đó. Cho nên đối với cái người sợ chết, không muốn chết, chúng ta hãy chú nguyện cho bác được là phục hồi sức khỏe, thân khỏe tâm an. Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Và gửi cho họ một nụ cười thân ái, đồng từ, thương mến. Các vị nghe rõ chưa?